chào quý cụ, quý bà xem dù giấu ở trong Chúa. Chúng ta đến với Chúa trong thời gian này qua lời của Chúa để chúng ta suy cảm. Trước khi chúng ta đến với lời của Chúa, chúng ta cùng hướng lòng về Chúa một lần nữa. Lạy Chúa, chúng con đến với Chúa trong thời gian này. Chúng con xin thần linh của Chúa bao phủ chúng con, bởi vì chỉ có thần linh của Chúa mới giúp chúng con hiểu được lời mầu nhiệm của Ngài. Và cũng xin chính thần linh đó giúp chúng con để chúng con làm theo lời của Chúa. Xin Chúa ban ơn cho chính mình con, đem con vào trong dòng huyết của Chúa và giấu con vào trong đó để con có thể đem sứ điệp của Chúa được lộ ra cho dân sự của Chúa. Con cảm ơn Ngài. Con giao phó từ giờ này trong tay Chúa và hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Hai tuần trước, quý cụ quý bà chị em đã cùng với tôi chúng ta suy gẫm hội thánh, một hội thánh thật phần 1. Sáng nay chúng ta sẽ suy gẫm hội thánh thật phần 2. Quý vị còn nhớ ba cái hình ảnh hay là ba cái dấu hiệu của hội thánh thật phần 1 mà tôi giảng hai tuần trước không? Một hội thánh thật là thánh như thế nào? Dạ. Hội thánh thật là thánh có lòng can đảm, rồi còn gì nữa? Có tình yêu thương. Và thứ ba là hội thánh thật là gì? Có sự khôn sáng hay sự khôn ngoan kiên cường. Đó là ba cái dấu hiệu đầu tiên mà buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học tiếp năm cái phần còn lại. Ông Paulo, như tôi nói trong hai tuần trước, ông Paulo ông không có muốn hội thánh của Chúa là một hội thánh thật, nhưng mà lần hồi lại trở nên một hội thánh thâm thẳm, rồi trở nên một hội thánh chết, và cuối cùng trở nên một thánh giả. Vì vậy mà ông nói rằng trong câu 1 chúng ta đọc, chúng ta nghe cái phân đoạn kinh thánh đó, ông nói ông hết sức chiến tranh hay là ông chiến đấu cho anh em của ông bằng sự cầu nguyện, bằng cái đời sống của ông, gửi những cái lá thư, gửi những cái lời khuyên, gửi những cái lời hướng dẫn cho hội thánh của Chúa, để hội thánh Chúa tiếp tục đứng ở trong cái chỗ mà Chúa muốn là một hội thánh thật. Hội thánh của Chúa phải được đứng vững, hội thánh của Chúa phải được tin rồng ở trong cái tín lý, không bị pha trộn bởi thế gian. Và như tôi nói, 8 điều chúng ta học của một hội thánh thật mà Paulo cho chúng ta thấy. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta một hội thánh thật. Ba cái phần đầu mà chúng ta đã học, một hội thánh thật đó là một thánh có lòng can đảm để vượt qua mọi khó khăn. Và chúng ta biết rằng Chúa nói hội thánh của Chúa, Chúa đặt hội thánh ở trong trần gian này, Chúa đặt chúng ta vào trong hội thánh của Chúa, chúng ta sẽ có những hoạn nạn, chúng ta sẽ có những khó khăn, thế gian sẽ đàn áp hội thánh, nhưng mà hội thánh thật sẽ có cái sự can đảm để vượt qua tất cả những khó khăn đó. Và một hội thánh thật, cái dấu hiệu rõ ràng để người ngoài có thể nhìn vào thấy hội thánh thật, đó là một hội thánh kết hợp với nhau bằng tình thương, bằng tình yêu thương của Chúa. Và hình ảnh thứ ba đó là hội thánh Chúa có cái sự khôn ngoan của thiên thượng. Hội thánh của Chúa được hướng dẫn, được lãnh đạo bởi sự khôn ngoan của thiên thượng. Bởi vì nếu thế gian len lỏi vào trong hội thánh, và cái sự khôn ngoan của thế gian mà gọi là áp đảo sự khôn ngoan của thiên thượng, thì hội thánh của Chúa lần lần sẽ bị hâm hẩm và trở nên hội thánh chết. Và buổi sáng nay chúng ta sẽ suy nghĩ tiếp cái điểm thứ tư. Chúng ta đi ngay vào trong bài học luôn. Hội thánh thật, cái điểm thứ tư, hình ảnh thứ tư đó là có cái năng lực để chống lại những cái tính lý sai lạc. Một hội thánh thật là hội thánh có cái năng lực để chống lại những cái tính lý sai lạc. Và trong câu 4, ông Paulo ông nói: tôi nói như vậy hầu cho chẳng ai lấy lời dỗ dành mà lừa dối anh em. Ông Paulo nói tất cả câu 1, câu 2, câu 3, ông nói đến cái sự kết hợp của con nhân Chúa bằng tình yêu thương đó cho hội thánh thấy, cho người khác thấy hội thánh thật. Cái sự khôn ngoan mà anh em bày tỏ trong hội thánh của Chúa đó cho người khác thấy hội thánh thật. Và cái lòng can đảm của anh em để vượt qua mọi khó khăn đó cho người khác thấy anh em là một hội thánh thật. Và tất cả những điều đó nó sẽ giúp cho anh em có cái năng lực để anh em có thể chống lại những cái tính lý sai lầm. Cái chữ mà ông Paulo dùng đây là lời dỗ dành. Quý vị để ý cái chữ đó: tôi nói như vậy hầu cho chẳng ai lấy lời dỗ dành mà lừa dối anh em. Đây là cái điều mà ông Paulo ông nói. Hội thánh của Chúa là một hội thánh thật đó sẽ có cái năng lực, có cái ơn của Chúa, có cái sự khôn ngoan thiên thượng để không bị ai dỗ dành mà đi theo tà giáo hay là theo sự sai lạc. Bởi vì trong cái thời điểm ông Paulo ông đến một hội thánh đó, ông xây dựng hội thánh đó, và ông phải đi tiếp những hội thánh khác, những cái nơi khác để ông truyền giáo và ông mở hội thánh khác, Và ông biết rằng khi ông đi đó thì hội thánh của Chúa ở đây sẽ có những cái lộn xộn. Hội thánh Chúa mà ông đã thành lập đó sẽ có những người len lỏi vào trong hội thánh của Chúa, có những tà giáo sẽ len lỏi vào trong hội thánh của Chúa. Vì vậy mà ông nói rằng, ông nhắc nhở hội thánh Chúa, ông nói rằng anh em phải kết hợp với nhau bằng tình thương, anh em phải kết hợp với nhau hầu vì Chúa bằng sự khôn ngoan của Chúa ban cho, để từ cái chỗ đó, cái sự khôn ngoan Chúa ban cho đó, anh em mới có đủ năng lực để chống lại những cái tính lý sai lạc. Và cái lời dỗ dành ở đây là một cái chữ dùng ở trong tòa án, đoạn Phaolô dùng ở đây. Cái chữ dỗ dành là một cái chữ dùng ở trong tòa án, nói đến những cái lý luận, những cái thuyết phục của một luật sư để khiến đen trở thành trắng và trắng trở thành đen. Và đó là cái chữ ông Phaolô nói ở tại đây. Đó là cái lời dỗ dành. Ngày xưa khi mà ông nói cái chữ này thì tất cả những người hiểu biết sẽ hiểu rằng cái điều ông muốn nói. Bởi vì như tôi nói, khi ông thành lập hội thánh tại đây, ông thành lập hội thánh tại chỗ nọ, thì khi ông đi thì có những người khác len lỏi vào trong hội thánh để nói rằng, ô, anh tin Chúa như vậy chưa đủ, anh phải làm thêm cái này, anh phải làm thêm cái kia. Và đó là tình trạng của hội nhiều hội thánh của Chúa mà sứ đồ Phaolô phải gửi nhiều cái thư của ông cho nhiều hội thánh để nói rằng anh em phải đứng vững ở trong cái tín lý mà Đức Chúa Trời đã ban cho anh em. Và không có cách nào khác để hội thánh của Chúa có thể bày tỏ được là một hội thánh thật bởi năng lực Chúa ban cho để chống lại những cái tính lý sai lạc đó. Ngày hôm nay nhiều khi chúng ta nghĩ rằng, có nhiều người khi ta học trong trường Kinh Thánh thì có nhiều người nói rằng khi có một ông gọi là thích đại đức đã tin Chúa, trở về với Chúa và ông chia sẻ điều này điều kia, thì có nhiều sinh viên trong đó hỏi xin mục sư giúp cho chúng tôi để chúng tôi biết nhiều về bên cái đạo đó để tôi có thể làm chứng cho người khác, hay là để tôi biết thêm những cái đó. Nhưng mà cái ông mục sư đó, ông nói một lời mà tôi thấy thật là khôn ngoan. Ông nói là quý vị không cần biết nhiều về những đạo khác, quý vị chỉ cần biết lẽ thật của Chúa. Quý vị chỉ cần biết lẽ thật của Chúa thì quý vị sẽ biết những cái điều kia là cái điều không đúng. Đừng có tốn thì giờ để mà mình đi tìm hiểu cái này, tìm hiểu cái kia, coi cái nào là sai, cái nào không có đúng. Chúng ta chỉ cần xem xét lẽ thật của Chúa và những cái điều nào không đúng với lẽ thật. Đó là tính lý sai lầm. Và đó là điều tôi tin chắc rằng đa số chúng ta đều biết. Cái phương cách mà government của Mỹ họ khám xét tiền giả. Tôi nói đây để chúng ta cùng suy nhớ và suy nghĩ, và tôi tin chắc rằng người đã biết. Những người mình chuyên về khám xét tiền giả thì họ không có phải lấy những cái tiền giả khác để họ nghiên cứu, nhưng mà họ chỉ tối ngày họ ăn rồi họ chỉ nghiên cứu tiền thật. Và khi nào họ cầm cái đồng tiền lên mà họ thấy không đúng với những gì họ nghiên cứu tiền thật ấy, thì họ dục quan bên là họ nói cho đó là tiền giả. Cho nên chúng ta cũng vậy, chúng ta nhờ ơn Chúa, năng lực của Chúa nó sẽ ra từ lẽ thật lời của Chúa. Và khi chúng ta thấy tất cả những điều những người khác nói, những người khác dỗ dành, những người khác biện luận hay lý luận, dầu chúng ta nghe nó có vẻ là thích hợp đi nữa, nhưng mà nếu chúng ta dựa trên nền tảng lời của Chúa và chúng ta thấy nó không đúng, không phù hợp với lời của Chúa, chúng ta phải kết luận đó là tính lý sai lạc. Và tôi cảm ơn Chúa, dầu cho hội thánh của chúng ta hay là nhiều hội thánh xem có vẻ như là tầm thường, nhưng mà tôi tạ ơn Chúa là những con dân của Chúa trong hội thánh của Chúa tại đây, cũng như nhiều hội thánh khác, tôi thấy có cái sự khôn ngoan, có cái năng lực của Chúa thấy được những cái sự sai lạc ở trong hội thánh của Chúa. Và chúng ta cần phải nhờ ơn Chúa để mà chúng ta chận đứng, để nó nói lên rằng hội thánh Chúa vẫn còn giữ trong cái tính lý của Chúa. Hội thánh thật là một hội thánh nắm lấy chân lý của Chúa cứu thế và chống trả và khước từ lại những cái tính lý sai lầm. Một cái bước nhẹ chúng ta khước từ, nhưng mà một bước mạnh hơn chúng ta phải chống lại. Có những người đến dỗ dành chúng ta, có những người đến nói về Chúa, chúng ta biết rồi, trong cái xã hội Mỹ này rất là tự do, có nhiều người đến, chúng ta phải khước từ, không cần phải nghe thêm quý ông bà chị em. Chúng ta trở vào, nếu chúng ta muốn nghe, chúng ta để bây giờ chúng ta mở lời Chúa và chúng ta hơn là chúng ta nghe những cái lời mà những người đến gõ cửa và nói về này về kia. Tất cả những điều đó nó sẽ nguy hại cho đời sống của chúng ta. Và cái tình trạng những hội thánh của Chúa ngày xưa, như tôi nói đó, ông Phaolô ông rất là quan tâm tới cái điều này. Cho nên những cái thư tín khác ông cũng nói rất là rõ. Trong Tích chương 1 câu 10 đến câu 11 thì ông nói rằng, vả có nhiều người, nhất là trong vòng những người chịu cắt bì, chẳng chịu vâng phục, hay nói hư không và phỉnh dỗ, đáng phải bịt miệng họ đi. Họ vì mối lợi đáng vĩ mà dạy điều không nên dạy, và phá đổ cả nhà người ta. đây là cái tình trạng của một số hội thánh của Chúa trong vùng mà sứ đồ Phaolô ông phải viết thơ cho người gọi là người con trong tinh thần của ông là ông Tích để hướng dẫn ông trong cái sự hầu việc Chúa. Và ông nói rằng có những người chịu cách vì chẳng vân phục hay nói những lời hư không phỉnh dỗ. Chịu phỉnh dỗ ở đây nó cũng cùng một cái ý đó là dỗ dành và nguyên bản trên. Có những người họ ở trong Do Thái giáo và họ nói rằng khi họ vào trong hội thánh của Chúa thì họ nói rằng anh em tin Chúa không chưa đủ, anh em phải làm thêm cái này, làm thêm cái kia. Và đó là cái điều mà chúng ta đã học trong những cái thư tín, chúng ta đã học rất là nhiều trong những cái thư tín nói về cái điều đó. Những người Do Thái mà họ gọi là họ cử thù đó thì họ nói tin Chúa không chưa đủ, anh em phải làm thêm cái này, làm thêm cái kia. Và sứ đồ Phaolô nói không, tin Chúa là đã trọn vẹn, đã đủ, không cần phải thêm những cái lề luật của thế gian nữa. Cho nên hội thánh thật của Chúa là một hội thánh có năng lực để chống lại những cái tính lý sai lạc, nắm lấy chân lý của Chúa, nắm lấy lẽ thật của Chúa và chống lại những cái tính lý sai lạc đó. Trong Giăng nhất đoạn 4 từ câu 1 đến câu 6 thì sứ đồ Giăng cũng cho chúng ta thấy cái điều này về cái đây là những cái lẽ thật mà chúng ta có thể nương dựa trên lời của Chúa và chúng ta xem xét đâu là tính lý sai lạc. Giăng nhất chương 4 câu 1 đến câu 6: Hỡi anh em rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng phải thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng. Ông sứ đồ Giăng nói là chúng ta không có phải tin mọi sự, chúng ta phải thử cho biết đó có phải là thật không. Và ông cho mình những cái nguyên tắc để mình thử. Bởi điều này, câu 2: Hãy nhận biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Phàm thần nào xin Đức Chúa Giêsu Christ lấy xác thịt mà ra đời, thần đó là bởi Đức Chúa Trời. Còn thần nào không xưng Đức Chúa Giêsu Christ chẳng bởi Đức Chúa Trời, đó là thần của kẻ địch lại đến Christ mà các con nghe đã nghe rằng hầu đến và hiện nay đang ở trong thế gian rồi. Hỡi các con bé mọn, phần các con là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi, vì đấng ở trong các con là lớn hơn những kẻ trong thế gian. Họ thuộc về thế gian cho nên nói theo như thế gian và người thế gian nghe họ. Chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời, ai nhìn biết Đức Chúa Trời thì nghe chúng ta, còn ai chẳng hề thuộc về Đức Chúa Trời thì chẳng nghe chúng ta. Ấy bởi đó chúng ta nhìn biết thần chân thật và thần sai lầm. Sứ đồ nhắn cho chúng ta những cái nguyên tắc để chúng ta có thể biết đâu là lẽ thật của Chúa, đâu là tính lý đúng của Chúa và đâu là tính lý sai lầm. Và chúng ta biết rằng trong cái xã hội chúng ta đang sống đây, có nhiều người đến cũng gọi là nếu mà chúng ta không cẩn thận thì nó na ná cũng là của Chúa. Nhưng mà thật ra khi chúng ta đọc lời của Chúa mà ông sứ đồ Giăng nói đây, có những người đến và chúng ta hỏi thẳng ngay cái câu đó thì họ sẽ trả lời và chúng ta biết ngay là không đúng. Chúng ta hỏi thử họ là Đức Chúa Giêsu Christ có phải là Đức Chúa Trời không thì họ sẽ trả lời không đúng với lẽ thật của chúng ta. Và sứ đồ Phaolô nói là ai mà xưng nói Chúa Giêsu Christ không phải là Đức Chúa Trời thì mình nói nôm na cách dễ hiểu như người miền Nam đó là bỏ ăn bên nghỉ chơi. Cho nên hội thánh thật của Chúa là hội thánh có cái năng lực để hiểu biết cái tính lý đúng và chống lại cái tính lý sai lầm. Chúng ta đọc ở trong cái câu gốc chúng ta đã đọc đó, không biết quý vị đọc câu gốc này quý vị có sợ không, nhưng mà tôi đọc câu gốc này tôi thật sự sợ cho chính đời sống của mình. Bởi vì chúng ta biết cái thời kỳ cuối cùng nó đang đến, chúng ta thấy bao nhiêu cái điều mà nó xảy đến trong xã hội chúng ta đang sống. Chúng ta thấy, tôi thấy thời giờ chưa đến thật là gần, nhưng mà những chữ cuối của cái câu gốc đó chúng ta thấy họ có thể dỗ dành chính những người được chọn. Cho nên đó là điều mà tôi sợ, tôi ước ao chúng ta cũng cần phải tỉnh thức trong đời sống của mình để mình có cái năng lực để chúng ta có thể chống lại. Nếu chúng ta không có cái tình thương của Chúa, chúng ta kết hợp với nhau trong hội thánh của Chúa, chúng ta không đủ năng lực để chống lại những tính lý sai lạc. Chúng ta không có sự khôn ngoan thiên thượng, chúng ta sẽ không có đủ năng lực để có thể chống lại những tính lý sai lạc này. Cái điểm thứ hai của bài giảng hôm nay và cái dấu hiệu, nó là cái dấu hiệu thứ năm của một hội thánh thật, đó là có cái kỷ luật phục linh. Chúng ta để ý câu năm, chúng ta thấy ông Phaolô nói vì dẫu thân tôi xa cách nhưng tâm thần tôi vẫn ở cùng anh em, thấy trong anh em có thứ tự hẳn hoi và đức tin vững vàng đến Christ thì tôi mừng rỡ lắm. Một hội thánh thật là một hội thánh có kỷ luật thuộc linh, thưa quý vị. Hội thánh thật của Chúa không phải là một thánh lộn xộn bát nháo như là cái chợ, thưa quý vị. Đó là điều mà chúng ta cần phải hiểu biết ở trong hội thánh của Chúa. Còn nếu không, chúng ta sẽ làm cho hội thánh của Chúa trở nên một hội đoàn, chúng ta làm cho hội thánh của Chúa trở nên một cái chợ. Và những người nào chúng ta, dầu chúng ta nghĩ rằng chúng ta đúng hay chúng ta sai, thì trong cái cách làm của chúng ta cũng sẽ bị Chúa trách phạt chúng ta. Và cái chữ mà Phaolô nói là cái kỷ luật phục linh đó, ông nói dùng cái chữ là có thứ tự hẳn hoi và cái đức tin vững vàng. Và đây là cái hình ảnh mà ông Phaolô ông dùng ở trong quân đội, nói đến cái kỷ cương của một cái quân đội, cái quân kỷ đó nó giống như là một cái dàn chào quân, nó ngang nắp như thế nào đó, một đội hình của quân đội đó nó thẳng tắp như thế nào đó, nó nghiêm chỉnh, nó có kỷ luật, nó có như thế nào đó. Thì ông nói rằng tôi thấy trong hội thánh của Chúa anh em có cái gì đó, anh em có thứ tự hẳn hoi. Ông không có phân biệt hay là ông so sánh, nhưng mà khi chúng ta đọc hội thánh của Chúa ở tại Corinto thì chúng ta sẽ thấy hai cái hình ảnh khác ngược nhau. Đây là hội thánh mà ông có lâu rồi, anh em có thứ tự hẳn hoi, anh em có ngăn nắp, sự thờ phượng của anh em, sự nhóm họp của anh em nó có ngăn nắp, nó có thứ tự ở đâu ra đó. Và khi chúng ta đọc cái thư tín của Corinto thì ông nói vậy, một hội thánh lộn xộn, đứng lên đó ai muốn nói thì nói, ai muốn làm cái gì đó thì làm. Bọn Phaolô nói hội thánh của Chúa, hội thánh thật cần phải coi điều đó. Và nếu chúng ta đọc trong thư tín Corinto thì ông Phaolô ổng trách hội thánh của Chúa tại Corinto, anh em đã làm những cái điều đó mà nếu người tin Chúa bước vào trong nhà của Chúa, hội thánh của Chúa đang thờ phượng, những người tin Chúa bước vào và họ thấy sự lộn xộn của anh em thì làm sao họ được bắt phục. Hội thánh của Chúa thờ phượng Chúa, những người mới tin Chúa bước vào mà anh em không có cái thứ tự hẳn hoi trong sự thờ phượng, anh em làm chia rẽ, anh em câu xé với nhau, anh em làm những cái lời mà những người khác chưa tin Chúa bước vào trong hội thánh và nói rằng họ sẽ hỏi câu hỏi là Đức Chúa Trời của quý ông ở đâu. Đó là điều ông Phaolô muốn nói trong Corinto. Cho nên hội thánh của Chúa thật phải là hội thánh đi trong kỷ luật thuộc linh, nó phải có trên có dưới, và chúng ta cần phải nhờ ơn Chúa để chúng ta hiểu điều này. Còn nếu không, chúng ta sẽ mất phước, và không chỉ cá nhân chúng ta mất phước nhưng mà cả hội thánh của Chúa sẽ bị mất phước. Bởi vì chúng ta sống trong cộng đồng đức tin, chúng ta có trách nhiệm liên đới với nhau, chúng ta sẽ phải chịu, gọi là chịu cái trách nhiệm bởi một số người làm cho hội thánh của Chúa mất đi cái thứ tự ở trong sự thờ phượng. Và trong Corinto nhất đoạn 12 câu 27-28 thì có lớn này: và anh em là thân thể của Đấng Christ, gọi là chi thể của thân, ai riêng phần ấy Đức Chúa Trời đã lập trong hội thánh, thứ nhất là sứ đồ, thứ nhì là đấng tiên tri, thứ ba là thầy giáo, kế đến kẻ làm phép lạ, rồi kẻ được ơn chữa bệnh, cứu giúp cai quản và nói các thứ tiên. Phaolô nói hội thánh của Chúa nó có thứ tự, thưa quý ông bạn chị em. Và ông nói rằng cái thứ tự đó anh em phải làm cho nó đúng. Thì khi hội thánh của Chúa thờ phượng thì Chúa mới chúc phước cho hội thánh của Ngài. Và khi các anh em làm thứ tự như vậy thì có một người nào đó chưa thuộc về Chúa ngồi ở trong hội của những người thánh đó, họ sẽ bị bắt phục và họ thấy rằng ô, Đức Chúa Trời của các ông thật là tốt lành và trật tự. Và trong Côn-tô nhất đoạn 14 câu 33 đó là nói: vả Đức Chúa Trời chẳng phải là Chúa của sự loạn lạc, bèn là Chúa của sự hòa bình. Và đó là những Phaolô ông nói trong một hội thánh loạn lạc, hội thánh Côn-tô. Và trong cuối đoạn 44 thì ông chỉ nói một lời rất là nhẹ nhàng: nhưng mọi sự nên làm cho phải phép và thứ tự. Tôi không có gọi là đả phá quý vị nói là ô, mình đang sống ở xứ Mỹ mình có tự do. Đúng, nhưng mà sứ đồ Phaolô nói anh em tự do, anh em được cứu là anh em đã tự do rồi, nhưng mà anh em phải làm cho nó có thứ tự và phải phép. Dĩ nhiên trong đời sống của chúng ta không phải ai lúc nào cũng phải cũng hoàn hảo hết. Có những lúc chúng ta cũng phải nhờ ơn Chúa để Chúa tha thứ tội của mình. Nhưng mà cái điều mà ông Phaolô nói là hội thánh thật của Chúa phải là một hội thánh có kỷ luật thuộc linh. Hội thánh của Chúa, thờ phượng Chúa, Chúa là đấng mà chúng ta hướng về, không phải là một cá nhân nào mà chúng ta hướng vào. Một người nào đó đứng lên đây chỉ là một cái người để giúp dân sự của Chúa bước vào sự hiện diện của Chúa. Và chúng ta phải dẹp bỏ cái con người đứng ở đó. Ngay cả như tôi đứng đây tôi giảng, quý vị cũng không cần phải suy nghĩ về tôi, nhưng mà quý vị phải hướng mình về với Chúa là đấng mà chúng ta ngắm xem Chúa, và chúng đó là đối tượng duy nhất mà chúng ta bước vào trong sự thật của Chúa. Và khi chúng ta suy nghĩ điều đó thì chúng ta sẽ có một cái thái độ, một cái tinh thần cung kính ở trong sự thật của Chúa. Còn không, chúng ta vào trong nhà của Chúa, chúng ta nghĩ như là chúng ta dùng cái chữ là đi xem lễ thì nó không có đúng. Chúng ta xem lễ, chúng ta xem coi ban hát có hay không, chúng ta xem coi ông mục sư ông giảng có cái lời nào văn hoa mình học thêm không, đi xem coi hội thánh của Chúa như thế nào. Đó là cái hình thức mà chúng ta bước vào trong sự thờ phượng Chúa. Chúng ta suy nghĩ như vậy, chúng ta bước vào trong nhà của Chúa, chúng ta sẽ không có kỷ luật phục linh. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta muốn làm gì chúng ta làm, nhưng mà hội thánh thật của Chúa phải đi ở trong thứ tự, đi ở trong sự hòa bình. Và cái điểm thứ sáu, cái hình ảnh thứ sáu đó là một hội thánh thật là một thánh có sự sống của Chúa Cứu Thế. Và đây là cái cốt lõi của một hội thánh. Nếu hội thánh của Chúa mà không có cái sự sống của Chúa Giêsu Christ ở trong đó, thì chúng ta có dựng bao nhiêu ông mục sư, có dựng bao nhiêu ban chấp hành, gọi là có PhD đi nữa, thì hội thánh của Chúa cũng không phải là một hội thánh thật. Câu 6 mà sứ đồ Phaolô nói, chúng ta suy nghĩ ở đây: anh em đã nhận Đức Chúa Giêsu Christ thế nào thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy. Ông Phaolô dùng chữ là hãy bước đi, nhưng mà đúng hơn trong cái chữ này, anh em sống ở trong Ngài. Nhiều khi mình bước đi có thể nó đồng hành, có thể kế bên đó, mình có thể không có đụng chạm. Nhưng mà cái chữ mà ông Phaolô nói là anh em bước đi trong Ngài, hay là anh em sống ở trong Ngài đó, anh em sống ở trong cái cuộc đời của Chúa Giêsu Christ, anh em đem cái cuộc đời của mình đó, đặt vào ở trong Chúa đó, thì hội thánh của Chúa cả thải đó, gom lại những người như vậy đó, hội thánh của Chúa sẽ trở nên một hội thánh thật, có cái sự sống của Chúa Giêsu Christ. Cho nên hội thánh của Chúa chúng ta không có gọi là một hội đoàn là như vậy, mà là một cái sinh thể sống, bởi vì Chúa Giêsu Christ là đấng đã sinh sôi nảy nở trong đời sống của chúng ta. Bước đi trong Ngài hay là sống trong Ngài là biểu lộ của một đời sống thật, một hội thánh thật của Đức Chúa Trời. Và đời sống hiệp một làm một, đời sống hiệp làm một của Cơ Đốc nhân với đấng Christ đó, đã đề cập nhiều lần ở trong thư tín của ông Phaolô ở tại đây trong Côlôse. Tôi muốn đọc một số câu để chúng ta thấy cái điều mà ông Phaolô ông nói đi nói lại trong cái thư tín này và tất cả những cái thư tín khác. Nếu quý vị về quý vị đọc cái thư tín của Phaolô, quý vị sẽ thấy hai cái chữ trong tiếng Anh là in him, in Christ, ở trong Ngài, ở trong Chúa, ở trong Ngài, ở trong Chúa. Ông lặp đi lặp lại rất là nhiều lần ở trong những cái thư tín của ông. Cho nên cái điều mà ông Phaolô ông muốn xoáy vào nhiều nhất ở trong đời sống của con dân Chúa là cái đời sống của chúng ta làm sao phải bước đi với Chúa mỗi ngày. Chúa sống trong đời sống của chúng ta, và cái đời sống đó nó được bày tỏ, được biểu lộ trong hành động, trong lời nói, trong cử chỉ, trong tất cả mọi việc làm của chúng ta. Và khi đó tất cả những con người sống ở trong Chúa như vậy, hợp lại ở trong nhà của Chúa, hội thánh Chúa trở nên một hội thánh thật, và không có điều gì có thể lai chuyển hội thánh của Chúa. Một số câu mà tôi muốn đọc ở đây để quý vị nghe. Câu 27, Côlôse đoạn 1, câu 27 và 28. Vì Đức Chúa Trời muốn khiến họ biết sự vinh hiển và sự mầu nhiệm đó ở giữa dân ngoại là thế nào, nghĩa là đấng Christ ở trong anh em, là sự trông cậy về vinh hiển ấy là Ngài mà chúng tôi rao giảng, lấy sự khôn ngoan trăn bảo mọi người, dạy dỗ mọi người, hầu cho bày tỏ mọi người trở nên trọn vẹn trong đấng Christ ra trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy trong hai cái câu này, Phaolô nói là anh em ở, đấng Christ ở trong anh em, và những con người mà được đấng Christ ở trong đó được trở nên trọn vẹn ở trong Chúa Giêsu Christ. Cho nên đời sống của hội thánh Chúa, đời sống của mỗi con dân Chúa, mỗi ngày chúng ta phải bước đi ở trong Chúa, phải được Chúa sống ở trong đời sống của mình. Rồi đoạn 2 câu 7 thì ông có nói này: hãy chăm rễ và lập nền ở trong Ngài. Tôi không biết quý vị chăm rễ và lập nền ở đâu, nhưng mà nếu chúng ta đã chăm rễ, đã lập nền mà ở ngoài Chúa Giêsu Christ, thì chúng ta cần phải nhờ ơn Chúa điều chỉnh lại cho nó đúng, để hội thánh của Chúa trở nên một hội thánh thật. Rồi trong đoạn 10, đoạn 2 câu 10 cho đến câu 13, tôi cũng sẽ đọc ở đây để chúng ta thấy: anh em lại nhờ Ngài mà có được đầy dẫy mọi sự, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và mọi thế lực. Anh em cũng chịu cắt bì trong Ngài, không phải phép cắt bì bởi tay người ta làm ra, nhưng là phép cắt bì của đấng Christ, là lột bỏ tánh xác thịt của chúng ta. Anh em đã bởi phép bắp tem được chôn với Ngài thì cũng được sống lại với Ngài bởi Đức Thiên trong quyền phép Đức Chúa Trời, và Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại. Khi anh em đã chết bởi tội lỗi mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì, thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em sống lại với Đấng Christ vì đã tha thứ hết mọi tội chúng ta. Đó là những cái câu kinh thánh mà ông Phaolô ổng lặp đi lặp lại. Ông nói cái điều chính yếu đó là anh em chết với Chúa, anh em được sống lại với Chúa, anh em được sống ở trong Chúa, lột bỏ con người cũ, và những cái hành động, cái việc làm của chúng ta nó show, nó bài, nó phô bày ra cho người khác thấy Chúa ở trong đời sống của chúng ta. Và đó là hình ảnh của những con dân của Chúa sống trong một hội thánh thật. Và đoạn 3 câu 1 và câu 3 thì ông cũng nói thêm: vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Chúng ta sống lại với Đấng Christ, và Chúa sống trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta phải hướng về những điều ở trên trời. Và câu 3 là: vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Đời sống của chúng ta đã giấu ở trong Đấng Christ. Và nếu cuộc đời của chúng ta suy nghĩ điều này thì chúng ta sẽ không có gọi là phô bày cái con người của mình nữa, bởi vì cái đời sống của mình đã giấu vào trong Chúa rồi, và Chúa sẽ được lộ ra ở trong đời sống của chúng ta. Cho nên điểm thứ 6 là gì? Một hội thánh thật là một thánh có sự sống của Chúa cụ thể. 6 điều chúng ta có thể ôn lại một chút xíu phải không, để thôi chúng ta quên. Hội thánh thật là hội thánh thứ nhất có lòng can đảm để vượt qua khó khăn. Hội thánh thật hình ảnh thứ hai đó là kết hợp với nhau trong tình thương. Và thánh thật trong cái hình ảnh thứ ba đó là có cái sự khôn ngoan của thiên thượng. Và cái điều thứ tư của một hội thánh thật đó là có năng lực để chống lại những cái tính lý sai lạc. Và điều thứ năm đó là hội thánh có cái kỷ luật thuộc linh. Và cái điểm thứ sáu, hình ảnh thứ sáu của một hội thánh thật đó là có cái sự sống của Chúa cứu thế ở trong. Và cái điều thứ bảy, một hội thánh thật đó là một hội thánh đứng vững trên đức tin mình đã nhận. Ở đây chúng ta không cần phải gọi là bàn cãi hay là nói nhiều về cái điều này, chúng ta hiểu điều này rất là rõ. Câu 7 ông nói là: hãy chăm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững, tùy theo anh em đã được dạy dỗ. Ông Phaolô nói rằng anh em đã nghe tôi dạy, anh em đã nghe tôi giảng, anh em đã được hướng dẫn, không phải bởi tôi nhưng mà có những người khác theo sau tôi để lo cho anh. Anh em đã nhận, đã lãnh, đã tiếp thu rồi đó. Bây giờ anh em phải giữ và làm cho nó phát triển. Chăm rễ càng sâu thì cái cây nó càng vững mạnh. Cho nên chúng ta thấy hội thánh thật không bao giờ quên sự giáo huấn về Chúa Giêsu mà đã được dạy dỗ. Nếu chúng ta quên thì chúng ta cần phải nhờ ơn Chúa, chúng ta phải nhớ những cái lời giáo huấn của Chúa từ ở trong lẽ thật của Chúa, và chúng ta giữ. Chăm rễ và lập nền là hai hình ảnh cho thấy cái nền tảng và cái rốc rễ bên dưới tạo thành cái thế vững bền ở bên trên. Nếu chúng ta không có một cái bộ rễ, một cái cây mà không có bộ rễ đâm sâu ở dưới đất, thì chúng ta thấy ở thế sạch chúng ta có những cận bão, chúng ta sẽ thấy những cái cây đó gió thổi qua cái nó tróc gốc, bởi vì bộ rễ không có đâm sâu ở dưới. Nhưng mà nếu bộ rễ mà đã đâm chăm sâu ở dưới thì sẽ vững bền. Cho nên sứ đồ Phi-rơ ông nói trong Phi-rơ nhất, Phi-rơ nhì đoạn 3 câu 18 thì ông nói: anh em hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta chăm rễ ở bên dưới để chúng ta phát triển cái đời sống phục linh của mình. Chúng ta phải tấn tới ở trong ân điển của Chúa. Đó là điều mà ông Phi-rơ ông nhắc nhở chúng ta. Và chúng ta cũng thấy rằng ông Phao-lô ông nói trong Côn Tô nhất đoạn 3 câu 11: không có cái nền nào khác quý ông bà cha. Quý vị nghĩ rằng mình lập một cái nền nào? Chúng ta đang lập cái đời sống đức tin của chúng ta trên cái nền nào? Ông Phaolô nói là chẳng có ai có thể lập một cái nền khác ngoài nền đã lập là Đức Chúa Giêsu Christ. Đức Chúa Giêsu Christ phải là nền tảng trong đời sống đức tin của chúng ta. Đức Chúa Giêsu Christ phải là nền tảng ở trong sự thờ phượng của chúng ta. Đức Chúa Giêsu Christ phải là nền tảng trong mọi cái lẽ sống của chúng ta và hành động của chúng ta. Và nếu chúng ta không xây dựng đức tin của chúng ta trên Chúa Giêsu Christ, cuộc đời của chúng ta kệ bỏ. Nếu chúng ta không xây dựng cái đời sống thờ phượng của chúng ta trên nền tảng là Chúa Jesus Christ thì chúng ta ngồi đây cũng vô ích. Và nếu chúng ta không xây dựng cái đời sống của chúng ta trên Chúa Jesus Christ thì chúng ta sẽ xây dựng trên cái cá tính của chúng ta, trên cái con người của chúng ta. Và chúng ta biết con người của chúng ta nó sẽ dẫn chúng ta đi đến đâu. Cho nên một hội thánh thật, con nhân của Chúa trong một hội thánh thật là những người đứng vững ở trên đức tin mình đã nhận và build up cái đức tin đó càng vững mạnh hơn mỗi ngày trong sự theo Chúa. Và một điểm cuối cùng, một hội thánh thật đó là hội thánh có tràn đầy sự can đảm. Cuối của câu 7, và hãy dư dật trong sự cảm tạ. Tôi kêu gọi quý vị, nếu chúng ta hay than vãn, chúng ta hãy thay đổi. Chúng ta than vãn hội thánh của chúng ta khổ quá, hội thánh của chúng ta đang đủ mọi thứ, chúng ta thay đổi, chúng ta thay đổi bằng cái sự cảm tạ Chúa. Chúng ta cảm tạ Chúa. Nếu chúng ta suy nghĩ đến cái phước hạnh Chúa ban cho hội thánh của chúng ta thì tôi nghĩ rằng nó còn nhiều hơn những cái khó khăn mà hội thánh của Chúa đang trải qua. Và nếu chúng ta suy nghĩ đến những cái phước hạnh Chúa còn cho hội thánh của Chúa còn tại đây, chúng ta sẽ dư tràn sự cảm tạ Chúa hơn là chúng ta than. Dĩ nhiên tôi không có trách chúng ta, có những cái công việc của Chúa chúng ta cũng phải than thở với Chúa, chúng ta cũng than thở với nhau để rồi chúng ta cảm thông với nhau, chúng ta kêu cầu Chúa, đó không có gì sai hết. Nhưng mà chúng ta suy nghĩ một cái mức độ cao hơn, chúng ta suy nghĩ đến cái phước hạnh Chúa ban cho trên hội thánh, chúng ta suy nghĩ chúng ta còn hội thánh của Chúa để chúng ta thờ phượng, chúng ta suy nghĩ đến chúng ta còn gặp anh em của chúng ta trong nhà của Chúa, chúng ta suy nghĩ chúng ta còn có những cái cơ hội để chúng ta phục vụ Chúa trong nhà của Chúa. Biết bao nhiêu điều chúng ta suy nghĩ đến những cái điều mà Chúa cho chúng ta có trong nhà của Chúa, tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ dư tràn sự cảm tạ chứ không phải là sự than vãn. Biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu hội thánh muốn có một cái cơ sở như chúng ta để thờ phượng Chúa một cách tự do, không có quý vị trẻ. Nhưng mà họ cũng vẫn vui thọ ở trong sự chúc phước của Chúa bởi vì hội thánh của Ngài. Cho nên điều cuối cùng mà sứ đồ Phaolô nói, một hội thánh thật phải là một thánh đầy tràn sự cảm tạ, phải dư dật ở trong sự cảm tạ. Và đó là điều mà chúng ta cũng sẽ nhờ ơn Chúa để mình có thể thực hành trong cái mùa lễ tạ ơn này. Chúng ta suy nghĩ, chúng ta đếm những cái phước Chúa ban, rồi chúng ta kể những cái ơn Chúa ban. Và tôi tin chắc rằng khi chúng ta làm điều đó, chúng ta sẽ đầy tràn sự cảm tạ Chúa. Còn không thì chúng ta sẽ trở nên những người than, gọi là than thân trách phận. Cho nên xin Chúa giúp cho quý cụ, quý bà, anh chị em và tôi, dấu hiệu rõ ràng của một thánh thật đó là dư dật sự cảm tạ đến Chúa Trời. Và đây là điều chúng ta thấy rất là rõ. Nhiều người khi mà họ nói về hội thánh của Chúa thì họ nói, ô hội thánh của quý ông sao nó rất là vui, quý ông vương nó, quý ông ca hát, quý ông rất là vui thọ. Họ thấy cái sự thờ phượng của chúng ta, họ nói như vậy. Và có nhiều người ngay cả chúng tôi về thì nói, thì cái phước hạnh Chúa ban cho chúng tôi thì chúng tôi ca ngợi, chúng tôi ngợi khen, chúng tôi cảm tạ Chúa. Và đó là một trong những cái lý do mà chúng ta bước vô trong sự thờ phượng Chúa. Nếu chúng ta bước vào trong nhà của Chúa, chúng ta có đầy sự lo âu, chúng ta đầy sự giận hờn, đầy những sự cay đắng, thì làm sao chúng ta có thể cảm tạ Chúa? Và tình trạng đó nó sẽ dẫn hội thánh đến cái chỗ hâm hẩm. Và tôi không muốn nói là sẽ dẫn đến hội thánh đi cái bước xa hơn nữa. Nhưng mà đó là những cái điều mà ông Phaolô nói, một hội thánh thật phải có dư tràn sự cảm tạ. Thế gian này không có điều đó quý vị. Và nếu chúng ta không có điều này nữa thì mình nói xin lỗi với nhau, mình ở đây mình cũng giống như thế gian sao? Điều ông Phaolô nói trong Roma là một câu mấu này, vì dầu họ biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài và là Đức Chúa Trời mà không tạ ơn Ngài nữa, song cứ lầm lạc trong ý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Đây là những người thế gian. Đức Chúa Trời đã phô bày cho họ thấy tất cả mọi sự, nhưng mà họ không có cảm tạ Chúa. Chúng ta thì sao? Nếu chúng ta sống trong một hội thánh của Chúa, cuộc đời của chúng ta, gia đình của chúng ta không có dư tràn sự cảm tạ thì chúng ta cũng gọi là cả màn một lứa. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để rồi chúng ta có thể nhờ ơn Chúa và chúng ta có thể thực hành theo lời Chúa dạy trong Tê-xô-ni-ca nhất đoạn 5 câu 18 của Phao-lô này: phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ đối với anh em là như vậy. Ở đây không phải là cái ý muốn của tôi, ở đây không phải là ý muốn của một cái giáo chủ gọi là đặt lên để rồi hội thánh của Chúa phải làm điều này làm điều kia. Nhưng mà ông Phao-lô nói là đây là ý muốn của Chúa, ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ đối với anh em là như vậy. Đối với anh em như vậy là gì? Là phải tạ ơn Chúa trong mọi việc, phàm làm việc gì cũng tạ ơn Chúa. Đó là cái điều mà Chúa muốn ở trên đời sống của con dân Chúa. Cho nên tôi ước ao rằng hai vị chúng ta sẽ nói những lời than, chúng ta sẽ nói những lời tạ ơn Chúa trong cuộc tạ ơn này. Gặp nhau chúng ta nói tạ ơn Chúa phước hạnh Chúa ban cho, tạ ơn Chúa vì mình còn thấy những người thân yêu của mình. Như tôi nói, nếu chúng ta suy nghĩ đến phước hạnh Chúa cho, không biết bao nhiêu điều chúng ta có thể có đủ thời giờ để tạ ơn Chúa. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta. Chúng ta thấy bao nhiêu cái biến cố xảy ra trong thời gian qua, trong xã hội chúng ta đang sống, cái ngày của Chúa thật là gần với anh bạn xem. Cho nên chúng ta không tỉnh thức ở trong cái đời sống kỷ luật thuộc linh, ở trong hội thánh của Chúa, để chúng ta bước đi ở trong Chúa mà xây dựng cái nền tảng đức tin vững chắc, thì chúng ta sẽ không thể nào có đủ cái năng lực để chống lại sự dỗ dành của xã hội, của thế giới, của ma quỷ, của quyền lực, của sự mờ tối này. Và như câu gốc chúng ta đọc đó, các Christ giả, tiên tri giả sẽ đến dỗ dành chúng ta. Có nhiều cách lắm quý vị, nếu chúng ta không tỉnh thức. Cho nên xin Chúa cho chúng ta nhờ ơn Chúa để chúng ta có thể có đủ năng lực để chúng ta chống lại cái sự dỗ dành của những cái tính lý sai lạc. Và cuối cùng đó là chúng ta hãy dư dật cảm tạ Chúa trong đời sống của chúng ta, qua lời nói, qua hành động, qua tất cả mọi việc làm của chúng ta. Tạ ơn Chúa trong mọi sự. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, chúng ta đã học trong 8 cái hình ảnh của một hội thánh thật. Xin chúng ta cùng đứng lên và chúng ta nhờ ơn Chúa để chúng ta có thể xây dựng hội thánh của Chúa tại đây, tiếp tục giữ vững hội thánh thật của Chúa. Và xin chúng ta có thể đọc lại 8 cái hình ảnh đó để chúng ta có thể nhớ một hình ảnh một hội thánh thật. Thứ nhất, chúng ta cùng đọc lớn lên 8 cái hình ảnh này. Thứ nhất. Thứ hai, một hội thánh thật là một hội thánh thật. Hình ảnh thứ ba là hình ảnh có một hội thánh thật. Thứ tư, một hội thánh thật thì và một hội thánh thật thì một hội thánh thật và cuối cùng một hội thánh thật là gì? Chúng ta đến với Chúa, chúng ta cầu nguyện với Ngài, xin Chúa cho chúng ta suy nghĩ đến hội thánh của Chúa tại đây. Hình ảnh nào trong 8 cái hình ảnh mà chúng ta học đó ở trong hội thánh của Chúa đang bị méo mó, chúng ta nhờ ơn Chúa, chúng ta cầu nguyện. Cầu nguyện một lời cho hội thánh của Chúa. Bởi vì lắm lúc như tôi nói, hội thánh của Chúa đi trong cái tình trạng hội thánh hâm hẩm đó, thì những cái hình ảnh này nó sẽ bị méo mó. Chúng ta suy nghĩ coi hội thánh của Chúa đang bị méo mó trong cái hình ảnh nào trong 8 cái hình ảnh này, và chúng ta cầu nguyện cho hội thánh Chúa. Lạy Chúa Giê-xu Christ là cứu Chúa của chúng con, cũng là đấng thành lập hội thánh của Chúa ở trên đất này. Và Chúa bảo đảm với chúng con rằng các cửa âm phủ sẽ không thắng được hội thánh mà Chúa đã lập ở trên đất. Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài cho chúng con còn có lời của Chúa để mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm chúng con suy gẫm và chúng con nương dựa trên nền tảng lời của Chúa. Còn đến với Chúa, xin Chúa Ngài giúp cho chúng con, dân sự của Chúa đang đứng trước mặt Ngài, có những tâm lòng đang thổn thức, có những tâm lòng đang hoang mang, có những tâm lòng đang lo lắng, về hội thánh của Chúa ở tại đây. Và con xin Chúa giúp cho chúng con để chúng con suy nghĩ đến những hình ảnh nào trong hội thánh của Chúa đang bị méo mó ở trong một hội thánh thật. Thì xin Chúa ban cho chúng con ơn của Ngài để chúng con có thể điều chỉnh, chúng con chỉnh sửa để hình ảnh của một hội thánh thật ở tại Houston này được phô bày ra cho đồng bào của chúng con, và họ thấy được hội thánh của Chúa là một sinh thể sống ra từ Đức Chúa Jesus Christ, và chúng con là một cái nhân chứng ở trong hội thánh đó. Và con xin Chúa giúp cho chúng con bước đi mỗi ngày ở trong ơn của Chúa, để cả hội thánh của Chúa từ nhỏ cho đến lớn chúng con dư tràn sự ca ngợi, sự cảm tạ Chúa trong đời sống của chúng con, để danh của Chúa không bị quen ố trong đời sống của chúng con, trong môi miệng của chúng con và trong hành động của chúng con. Và con xin Chúa một lần nữa giá ơn của Ngài trên hội thánh của Ngài. Chúa bao phủ chúng con bởi tình yêu và ân sủng đời đời của Chúa, cho đến khi mà chúng con gặp mặt Chúa và hội thánh của Chúa tại đây vẫn tiếp tục là một hội thánh thật, cho đến khi mà cả hội thánh này được Chúa tiếp rước lên không trung và gặp mặt Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Hallelujah, chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài còn cho chúng con ở tại hội thánh này để chúng con dự phần mà chúng con hầu việc Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa vì Ngài ban cho anh em của chúng con vẫn còn ngồi chung với nhau, dù chúng con còn những thiếu sót, còn những bất hòa, nhưng mà Chúa vẫn đem chúng con lại với nhau trong nhà của Chúa để chúng con thờ phượng Ngài. Xin Chúa tiếp tục dẫn chúng con đi ở trong sự bình an, giúp chúng con hạ lòng chúng con xuống để chúng con có thể gần với anh em chúng con hơn, gần với Chúa hơn, để chúng con tiếp tục hầu việc Chúa và phụng sự Ngài. Nguyện xin Chúa tiếp tục đeo đuổi cuộc đời của chúng con, dẫn đưa chúng con đi trong tuần mới trong ơn lành của Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời thánh đồng an toàn.